Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa sư trụ trì chùa Pháp Hoa, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2011 và chúng ta đang trong khóa tu tại chùa Pháp Hoa ở Mạc Xây, Pháp Quốc. Thì tối nay chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về các loại thức ăn. Thì như chiều nay mình cũng đã nói rồi, tức là khi mình nói đến cơ thể của mình là mình luôn luôn nhớ đến là mình có bốn tầng bậc. Thứ nhất là cái thân vật lý thô của mình, thứ hai là cái thân sinh lý, cái thứ ba là thân tâm lý, và cái thứ tư là cái tâm linh của mình. Thành ra khi mình nói đến các loại thức ăn đều có khả năng nuôi dưỡng bốn cái thân của mình như vậy. Và những cái này thì mình đã học được trong kinh điển rất nhiều, nhưng mà xưa nay mình không có cái điều kiện để đi sâu, cũng như mình không có cái điều kiện để mà đem nó vào trong cái ứng dụng thực tế đời sống hàng ngày của mình, cũng như cái cuộc sống tu tập của mình cho đời này và đời sau. Thì nhắc lại, tức là mình có bốn cái loại thức ăn hay là thực phẩm hay là nguồn năng lượng nói chung. Thì cái nguồn năng lượng thứ nhất hay là thức ăn thứ nhất, tức là đoạn thực, là tất cả những cái thức ăn, thức uống, bất cứ cái gì mà mình đưa vào đường miệng nha, tất cả những gì mình đưa vào đường miệng. Rồi cái thứ hai là xúc thực, tức là tất cả những loại thức ăn nào mà mình đưa qua năm giác quan đầu của mình: mắt, thấy sắc, tai, nghe tiếng, nghe âm thanh, mũi, ngửi mùi hương, lưỡi, nếm vị, và thân, cảm nhận cái sự xúc chạm. Thì như vậy tất cả những loại năng lượng, tất cả những loại thức ăn nào đi qua năm giác quan đầu của mình đều được gom vào trong cái loại thức ăn thứ hai là xúc thực cả. Cái thứ ba là tư niệm thực. Thì cái này nó vi tế hơn một tầng bậc nữa, tức là nó đi vào tới cái cuộc sống tâm, cái thân thứ ba, tức là cái cuộc sống tâm thức của mình ha, tức là tất cả những cái suy nghĩ, cái hoài bão, cái ước mơ, tất cả những cái suy nghĩ lăng xăng đó, tất cả những cái đó đều nằm trong cái nhóm thức ăn thứ ba hết. Và cuối cùng là cái thức thực. Thức thực ở đây thì xưa nay khi mình học kinh điển mình chỉ được nghe tới cái thức thứ sáu, và mình ít khi để ý tới cái tầm quan trọng của thức thứ bảy và thức thứ tám trong cái nhóm thức ăn thứ tư này. Nha. Tức là tại sao? Thì xưa nay mình chỉ nghĩ rằng cái thức thứ sáu này nó chỉ có khả năng để nó giúp cho mình liên kết giữa các cái giác quan này với cái tầng thứ ba. Lấy ví dụ như cái loại thức ăn thứ nhất thì quá dễ nha. Như trưa nay cô trụ trì có nói là ông bà mình có nói là bệnh tòng khẩu nhập, nhưng mà đó là ngày xưa, tức là chỉ có một đường vào thôi. Bây giờ mình phải đổi lại là bệnh tòng cốc nhập. Cốc là tất cả những cái hang, cái lỗ, tất cả những cái đường vào. Thì bây giờ mình thật ra là mình có đến tối thiểu là cửu khiếu, tức là chín khiếu, thấy không? Tức là không phải chỉ có đi qua độc tố, nó chỉ đi qua cái đường miệng không thôi, mà mình thấy rằng bây giờ độc tố nó có thể đi qua đường mắt bằng những cái ánh sáng, bằng những cái hình ảnh. Rồi độc tố nó có thể đi qua cái đường tai của mình Độc tố cũng có thể đi qua đường mũi của mình, đi qua đường lưỡi của mình, đi qua da của mình, qua không khí, qua nước. Rồi đồng thời độc tố cũng có thể đi qua đường sinh dục của mình. Bây giờ mình có cái bệnh HIV, độc tố nó có thể đi qua đường máu, đường da của mình, chẳng hạn như viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C và các cái bệnh sốt vàng da, các cái bệnh sốt rét, sốt xuất huyết. Bệnh lý nó cũng có thể đi qua đường tiết niệu hay là đường đường thải của mình, đường tiêu hóa, qua đường hậu môn đó. Rồi thêm nữa, sâu hơn nữa, tức là độc tố nó có thể đi qua cái thức của mình, cái sóng não của mình. Khi mà mình không biết tập quay trở về chánh niệm, mình không biết quay trở về để mà khóa đóng từ trường của mình lại, thì ban ngày mình luôn luôn bị ảnh hưởng bởi cái sóng điện từ trường mà mình đã học cái nguyên nhân gây bệnh thứ ba chiều nay. Và đặc biệt nhất là mình sẽ nghiên cứu đến cái phần sâu hơn, tức là nó đi vào trong giấc ngủ của mình qua cái đường của cái tàng thức này. Thành ra bây giờ mình thấy bốn cái loại thức ăn này nó liên quan mật thiết với nhau. Và cái tầng thô thì nó dễ dàng lắm, tức là tất cả những thức ăn, thức uống qua miệng. Lấy ví dụ như 30 năm trước, thậm chí 40 năm trước, đại chúng nào còn ở Việt Nam, mình ăn một tô phở bò, một dĩa bánh cuốn Tây Hồ, hay là một cái nồi ly chè bánh lọt, thì tất cả những cái hình ảnh, lấy ví dụ như một tô phở, khi mình ăn một tô phở thì mình nhìn thấy bánh phở, mình nhìn thấy thịt, mình thấy rau, mình ngửi mùi, rồi mình nếm vị. Nhưng mà cái nồi phở, cái tô phở mình ăn ngày xưa nó đặc sắc và nó có ấn tượng mạnh đến nỗi là nó đi vào cái tàng thức của mình ha. Tức là nó không những nó đi qua cái đường miệng của mình khi mình nếm mình ăn, mà nó còn đi qua cái tầng thứ hai, tức là mình nhìn thấy cái tô phở, mình nhìn thấy cái nước lèo, nước ván, mình nhìn thấy cái rau, mình ngửi cái mùi thơm, mình nếm cái vị. Tức là nó bắt đầu nó đi vào tầng thứ hai. Rồi sau đó mình đặt nó vào trong cái hoàn cảnh, cái môi trường, chẳng hạn như mình đi ăn với gia đình, với bạn bè. Rồi lâu lâu, tất cả những cái này không phải là mình chỉ ăn một lần. Nếu mình ăn một lần thì cái ấn tượng nó đi vào trong cái tàng thức của mình, nó mờ. Nhưng mà có khi mình lặp lại lần thứ hai, lần thứ ba. Rồi đến bây giờ tự nhiên sau 20 năm, 30 năm, trong khoảng thời gian đó, có những lúc mình không có cơ hội để về ăn cái tô phở đó. Hay là có khi mình ăn một cái món khác mà nó gần gần giống. Hay là có lúc mình ngồi mình nhớ quê nhà, nhớ về cảnh cũ, thì tự nhiên trong cái tàng thức số 8 này, nó được cái anh mạc na thức số 7 này chạy vô móc nó ra và đưa nó lên trên cái ý thức của mình, cái bề mặt nổi. Thì tự nhiên lúc đó mình ngồi, mình nhắm mắt lại, mình sẽ thấy cái tô phở, mình nghe cái mùi hương thơm trong không khí, và mình thấy cái nước bọt mình nó tiết ra, nó cũng giống như là mình đang ăn phở. Thấy không? Thành ra nó có khả năng, nó có khả năng để dùng cái năng lượng của tâm thức mình tái tạo trở lại cái hình ảnh mà nó đã nạp vào 20 năm, 30 năm trước. Cũng vậy, lý do tại sao mà mình thấy rằng những cái tầng năng lượng này nó thấp, và mình thường học trong kinh điển mình chỉ chú trọng tới cái tầng ý thức thứ 6 này thôi. Bởi vì nếu mà bây giờ mình thấy các cái trần cảnh bên ngoài, mình nghe âm thanh, mình thấy màu sắc, vân vân, rồi mình đây cũng có các cái cơ quan, mình có mắt, mình có tai. Nhưng mà điều gì xảy ra nếu mà không có cái ý thức thứ 6 này nó chen vào? Giống như một người chết thôi, thấy không? Các căn vẫn còn, các trần vẫn còn, nhưng mà cái ý thức này nó biến mất rồi, thành ra nó không có nối kết. Cái thứ hai, đối với những người tu nhất tâm nhất niệm cũng vậy, lúc đó cái thằng ý thức này bị đập chết rồi, căn vẫn còn đó, trần vẫn có đó, nhưng hoàn toàn nó không có nối kết với nhau, do cái anh ý thức này đã bị đập chết rồi, đã bị vô hiệu hóa rồi. Thành ra trong đời sống hiện tại, cái thức thứ bảy và thức thứ tám vẫn có khả năng để nuôi dưỡng mình nha. Và khi mình mất đi cái thân này, tức là mình mất hết tầng thứ nhất, mất tầng thứ hai, mất luôn tầng thứ ba, và thậm chí mất luôn cái tầng thứ tư ở cái thức thứ sáu này, chỉ còn lại hai cái mà chính yếu nhất là cái anh tàn thức a lại gia thức này, nó đem mình đi tìm cái thân mới, đi vào trong luân hồi sanh tử, chỉ nhờ một anh này thôi. Thấy không? Tức là như vậy, mình thấy rằng nó có năng lực, và đó là thức anh của cái thân trung ấm. Thành ra khi mình hiểu được như vậy, để muốn mà chấm dứt được cái sanh tử luân hồi, thì ngay trong đời này những cái này nó dễ dàng lắm, nếu mà nó có đó. Nhưng nếu mà mình tu tập được ở cái này, thấy không, mình đừng cho hai cái này nó dính với nhau, thì do có anh này làm trung gian. Nếu mà anh này không làm kết nối được cái này, thì không chắc gì những cái này nó đi vào được trong cái tàn thức của mình hết cả. Đó, thành ra nếu mà nó không vào đây thì nó không có cơ hội để được cái anh này móc nó lên và biểu hiện nó lại trên cái mặt ý thức của mình. Thấy chưa? Thành ra khi mà mình nghiên cứu đến các bài thức anh thì mình thấy nó như vậy. Bây giờ mình bắt đầu đi vô sâu hơn một tí xíu, để mình xem thử coi là bốn loại thức ăn này mình ứng dụng vào cuộc sống thực tế nó như thế nào. Bây giờ có thể mình sẽ không nhắc đi nhắc lại các cái tên nữa, mà mình sẽ nói ngắn gọn là có loại nhóm thức ăn thứ nhất, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba hay là nhóm thứ tư ha. Để cho nó ngắn gọn, tức là mình sẽ quy định cái nhóm thứ nhất là nhóm thức ăn ở tầng thấp nhất, thô nhất. Cái nhóm thứ hai thì nó vi tế hơn, nhóm thứ ba càng vi tế, và nhóm thứ tư là nhóm cực kỳ vi tế. Thì ở trên hình vẽ là một cái biểu đồ để cho mình thấy rằng đây là cái những nhà khoa học khuyến khích cho mình cái tỷ lệ các loại thức ăn vật chất để mình nuôi dưỡng cái thân của mình. Mà đối với những nhà khoa học thì người ta cũng chỉ mới nhìn được trên cái thân vật lý và cái thân tâm lý một tí xíu thôi, chứ người ta cũng chưa thấy được cái ảnh hưởng của thức ăn, thức uống và thuốc men trên cái thân tâm lý nhiều, nhất là thức ăn, thức uống. Người ta không coi nó là những cái dược phẩm, người ta không coi nó là những cái tạo nên con người. Bởi vậy Tây Y vẫn còn nói bệnh di truyền mà không lý giải được di truyền là cái gì và làm sao để chuyển hóa cái bệnh di truyền đó. Thành ra tất cả những loại thức ăn, thức uống này nó đều nằm trong cái tầng thứ nhất hết. Tức là tất cả những thức ăn, thức uống được đưa qua đường miệng. Thì như vậy mình thấy rằng cái nhóm chính của mình vẫn là ngũ cốc carbohydrate, tức là gồm có gạo, có bánh mì, có những cái thứ tinh bột, là chiếm đại đa số, khoảng chừng 60-70%, tối thiểu là 65%. Rồi cái nhóm thứ hai ít hơn, khoảng chừng 10-20%, tối đa là 25%, tức là rau quả trái cây. Legim. Cái nhóm thứ ba là nhóm protein, hay là những cái thức ăn mà nó gọi là dairy product, tức là những sản phẩm của sữa. Và cái cuối cùng hết là những cái chất béo, bởi vì chất béo nó có hàm lượng calorie rất cao. 1 gram chất béo nó có thể cho ra 9 calorie, trong khi 1 gram chất bột hay là 1 gram chất đạm chỉ cho ra có 4 calorie thôi. Thành ra mình sử dụng rất ít, nhưng ngược lại nó cung cấp năng lượng cho mình rất là nhiều. Thì đây là tất cả những thực phẩm, trở lại là để nuôi dưỡng cái thân vật lý của mình, hay nói đúng hơn nó là nằm trong cái nhóm thức ăn thứ nhất, đoạn thực đi qua đường miệng. Bây giờ mình đi qua, mình nghiên cứu thử xem trong thực tế thì mình đầu tư cho cái nhóm thức ăn thứ nhất cũng vậy, quá nhiều. Ở đây mình có thể tưởng tượng cái hình bên tay trái là cái năng lượng mình đưa vào ha, tức là năng lượng thời gian mình đầu tư, mình đưa vào để mình nuôi dưỡng. Còn cái hình bên tay phải cũng giống như vậy, nó là một cái kim tự tháp, đó là cái năng lượng mà được tạo ra bởi cái nguồn năng lượng mình đưa vào để nuôi dưỡng cơ thể của mình. Tức là một bên là đầu vào, bên này là đầu ra. Thì đại chúng sẽ thấy nó hoàn toàn nó ngược lại. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu tại sao nó như vậy nha. Tức là mình dành một ngày 8 tiếng cho tới 10 tiếng mình đi làm. Để làm gì? Để lo cho cái cuộc sống của mình. Và thường là mình nghĩ đến cái thân vật lý nhiều hơn. Rồi một ngày mình dành ra 3 bữa ăn, nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp, cũng mất hết vài ba tiếng nữa. Thành ra mình thấy cuối cùng rằng bao nhiêu thời gian, năng lượng, rồi công sức mình dành cho cái tầng thứ nhất này quá nhiều. Và nó chiếm có khi là hơn 60-70%, giống như là cái đồ hình mình mới học. Rồi qua đến cái tầng thứ hai, tức là các loại thức ăn qua 5 cái giác quan đầu của mình, tức là qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi và qua sự xúc chạm, thì ít khi mình để tâm đến nó, ít khi mình để tâm tới nó. Và cũng vậy, tới cái tầng thứ ba, tức là những cái suy nghĩ, cái hoài bão, cái ước mơ của mình, thì mình lại càng ít để ý hơn, mình dành thời gian cho nó ít hơn nữa. Và cuối cùng là cái cuộc sống tâm linh của mình ha. Thì mấy khi mình để ý tới nó, và trong một tuần lễ mình dành cho nó được bao nhiêu giờ, trong một ngày mình dành cho nó được bao nhiêu giờ, thì như vậy mình thấy rằng cái thời gian và cái công sức, cái năng lượng mình đầu tư cho cái tầng càng cao lại càng ít. Nhưng mà ngược lại, cái năng lượng để mà nó nuôi sống cơ thể mình thì nó hoàn toàn ngược lại. Để minh họa cho cái biểu đồ này nó có vẻ trừu tượng, bây giờ mình lấy những cái hình ảnh hữu hình trong không gian, trong vũ trụ, và từ đó mình có thể thấy được cái hình ảnh này rõ hơn. Bây giờ cái tầng thứ nhất nó là thức ăn thô, cái thân vật lý của mình dễ thấy, dễ cảm nhận, dễ chia sẻ. Mình lấy ví dụ đó như là nó là những cái vật thể rắn ha, những cái vật thể rắn, chẳng hạn như một hòn đá, một ngọn núi đá, hay là một khối bê tông chẳng hạn. Qua cái tầng thứ hai thì mình thấy nó vi tế hơn, nó vi tế, nó nhỏ nhịp hơn, thì mình có thể tượng trưng cho nó chẳng hạn như là chất lỏng. Chất lỏng so với chất rắn thì nó mềm mại hơn, nó vi tế hơn. Và đến cái tầng thứ ba này thì nó lại càng nhỏ nhịp, càng vi tế hơn, bởi vì những cái tâm thức của mình, những cái ý niệm của mình, những cái hoài bão của mình thì nó sâu kín hơn. Thì mình có thể lấy ví dụ nó như là gió đó. Và cuối cùng cái dòng tâm thức ẩn kín, sâu kín và nó miên man liên tục thì giống như là cái không khí mình hít vào thở ra trong từng giây từng phút liên tục. Thì như vậy bốn cái thể vật chất trong không gian mình có thể tượng trưng cho bốn cái loại thức ăn của mình thì mình dễ thấy hơn. Đó là những cái hiện tượng vật lý, những cái thể hữu hình trong không gian. Thể rắn, thể lỏng, cái này mình có thể tạm như là thể hơi, và cái này thể khí. Thì như vậy bây giờ mình so cái năng lượng, mình thử xem để coi thông thường do cái tri giác sai lầm của mình, mình cứ thấy cái gì to, cái gì cứng, cái gì vĩ đại thì mình cho nó là hùng vĩ, cho nó là chắc chắn, cho nó là có cái năng lượng cao. Nhưng mà cái đó là những cái ảo giác của mình. Cũng giống như hồi trưa mình nói, mình nhìn xưa nay mình thấy cái ly này, mình cho nó là một cái ly cứng, phẳng, nó là thể rắn. Nhưng mà thực tế nó không phải vậy. Thấy chưa? Thành ra bây giờ mình nhìn ở đây mình so lại. Bây giờ nếu mình so giữa tầng thứ hai với tầng thứ nhất, tức là mình thấy nước, mình so với đất, với đá, thì tục ngữ Việt Nam có câu gì? Nước chảy đá mòn. Và mình thấy ngay thời điểm vừa qua gần nhất xảy ra ở Nhật, khi mà sóng thần, khi mà nước nó cuốn vào, thì trên con đường đi của nó, tất cả vật lớn, vật nhỏ, vật to, vật bé, vật nặng, vật nhẹ gì nó cuốn phăng hết. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình bắt đầu mình lên một cái tầng nữa là gió. Gió này mà mình so với cái tầng thứ nhất là tầng đất, cũng vậy. Mình thấy gió bình thường nó uyển chuyển, nó nhẹ nhàng, nhưng mà khi nó tập trung năng lượng của nó lại thì nó tạo nên những cơn gió lốc, những cái tornado, những cơn gió xoáy. Thì trong vòng đường kính 50, 70, 100 cây số, nó có thể cuốn hút và nó hất tung lên trên bầu trời, lên không gian hết tất cả những vật nặng, vật nhẹ, vật lớn, vật nhỏ một cách nhẹ nhàng như mà mình ném bụi lên không gian vậy. Còn nếu mà cái gió này mà nó thổi trên mặt nước thì cũng vậy, mặt nước đang bình yên cũng có thể trở thành những cơn sóng thần tsunami cao vài ba chục thước, và nó cũng có thể cuốn trôi hết tất cả mọi cái trên đường đi của nó. Thấy chưa? Thành ra bây giờ mình thấy cái tầng mà nó càng lên cao bao nhiêu, nó càng vi tế bao nhiêu, nó càng nhỏ nhịp bao nhiêu, thì nó là càng kinh khủng bấy nhiêu. Và tới tận cùng cái này, mình thấy tất cả các hiện tượng này chẳng qua chỉ nhờ có sự dịch chuyển của không khí mà thôi. Nếu không khí này đứng yên, không chuyển động, thì mình hoàn toàn không có gió, không có dòng nước chảy, không có sự sống. Nếu mà không khí đứng yên một chỗ, hoàn toàn không di động, thì hoàn toàn không có sự sống trên trái đất. Đó, thành ra mình thấy rằng cái thể mà nó càng vi tế bao nhiêu, càng nhỏ nhịp bao nhiêu, thì cái năng lượng của nó lại càng cực kỳ vĩ đại, cực kỳ mạnh bạo bấy nhiêu. Bây giờ nếu mình lấy cao hơn một tầng nữa, nó vi tế hơn một tầng nữa, chẳng hạn như cái năng lượng tâm của mình, thấy không? Hay là năng lượng ánh sáng, mình thấy ánh sáng nó có thể di chuyển với một cái tốc độ 360.000 cây số trong một giây là khá nhanh ha. Nhưng mà tốc độ của tâm mình di chuyển càng cực kỳ nhanh hơn, không thể xác định được nữa. Mình ngồi đây, mình nghĩ lên trên chánh điện. Mình ngồi đây, mình nghĩ về Paris. Mình ngồi đây mà mình khởi niệm về Việt Nam, hay là về Mỹ, về Úc, về Trung Quốc. Khoảng cách vật lý khác xa hàng ngàn, hàng triệu lần. Nhưng mà thời gian để đạt tới, để có mặt ngay thật cái hiện trường đó bằng nhau, không khác nhau. Và thậm chí mình có thể du lịch cho tới các hành tinh xa xôi, cho tới các dải thiên hà khác, cũng chỉ trong một cái nháy mắt vậy thôi. Còn nhanh hơn tốc độ của ánh sáng hàng trăm ngàn lần, hàng triệu lần. Nhưng mà cái đó là mình mới mang được cái gì? Mình mới mang được cái thân thứ ba đi thôi, phải không? Còn hai cái thân này tại sao nó còn nằm ở đây, nó không chịu đi? Tại sao vậy đại chúng? Tại vì nãy giờ mình ngồi đây, mình nghe đây. Nhưng mà có ai đi du lịch chưa? Đi du lịch hoài, thấy chưa? Mình ngồi mình ăn cơm trong chánh niệm, mình nhai rõ ràng đó. Nhưng mà cái đầu mình nó cũng đi du lịch liên tục. Thành ra cái phương pháp tu căn bản của mình, dù cho pháp môn nào cũng vậy, cuối cùng vẫn là làm sao đưa cái sự nhận biết hay là cái thân tâm lý của mình về với cái thân vật lý. Và mình càng thực tập nó càng nhiều bao nhiêu, mình càng đưa nó về gần bao nhiêu, thì nó càng tốt bấy nhiêu. Và cho đến lúc nó nhập lại thành một, tức là lúc đó khi mà nó đã là một rồi thì nó không còn chủ thể, không còn đối tượng, không còn cái bản ngã, không còn cái sự đối đãi. Thì thực tập với cái đó bằng từng bước chân, bằng từng hơi thở, bằng từng cái động tác, luôn luôn quay về với hơi thở của mình, quay về với sự chánh niệm, sự nhận biết của mình trong mọi thời mọi lúc. Tức là bất cứ một lúc nào mình nhớ, bất cứ một cái tác nhân nào có thể giúp cho mình quay trở về, thì mình đang thực tập dần. Và khi mình đem được cái thân vật lý này về với cái thân tâm lý, thì lúc đó mình chưa chứng thánh đâu, nhưng mà mình đã có được cái ngũ thông rồi. Biết bao nhiêu người tu tập thành thông chưa chứng được cái lục thông, chưa cần phải chứng quả A-la-hán, nhưng mà người ta đã có được ngũ thông rồi. Và khi có được ngũ thông thì mình có thể nhích một cái khởi niệm, là tại vì bây giờ cái thân tâm lý và thân vật lý của mình nó đã là một rồi. Thành ra khi mình chỉ cần khởi niệm một cái thôi là mình có thể bay lơ lửng, hay thậm chí mình có thể để cái thân này đây và mình hiện cái thân của mình ở bên kia. Nó dùng cái năng lượng tâm mình nó tái tạo, giống như hồi nãy mà mình ngồi mình khởi nghĩ, mà cái tô bún nó vẫn hiện ra, cái vị nó vẫn có, cái mùi nó vẫn có. Thấy chưa? Và ngày xưa mình đọc những cái truyện thần thoại, thần tiên đó, mình thấy thì thật ra nó không phải là giả tưởng, nó là thật. Cũng như ngài Milarepa, thấy không? Ngài đã chứng đạt tới tầng thứ tư rồi, tức là lúc đó ngài đưa cái cuộc sống tâm linh của ngài vào với cái cuộc sống tâm lý của ngài rồi, tức là bốn cái thân của ngài nó đã nhập một rồi. Và vì mình đã, khi mà mình, nếu mà cái người chưa chứng thánh, chưa dứt hết cái lậu hoặc, tức là chưa chứng được cái lậu thần thông, mà người ta chỉ chứng được năm cái thần thông đầu thôi, thì ít nhất người ta cũng đã đi xuyên tường xuyên vách. Người ta vẫn nghe được âm thanh của tất cả các loài, người ta đọc được tư tưởng của mọi loài. Là tại sao? Là tại vì lúc đó nó đã nhập vào trong cái đại thể rồi, và cái nhận biết của mình nó bao trùm cả cõi thái hư. Thành ra một người nào đó khởi niệm tức là anh chỉ là một cái tiểu vũ trụ trong cái đại ngã, đại vũ trụ. Thành ra anh không thoát ra được cái sự nhận biết của cái đầu này. Cũng như là tất cả những âm thanh trong vũ trụ này, nó cũng chỉ là một phần nhỏ của cái đại ngã, của cái đại vũ trụ. Thành ra khi đó mình cũng không ngạc nhiên, và mình cũng không cần phải lệ thuộc. Mình chỉ biết con đường đi và mình đi thôi. Tại vì có biết bao nhiêu người chưa chứng thánh mà vẫn có được ngũ thông này. Còn mình bây giờ tu tập để lắng nghe, để chuyển hóa mình, để đạt tới cái cảnh giới này thì mình không. Nhưng mà mình hở mình nghe người nào mà có được tí xíu tài gì, nghe được tiếng này, đọc được tâm người kia là mình chạy theo rồi. Nhưng rốt cuộc mình chạy theo để làm gì? Đó là lý do tại sao ngày xưa Đức Phật cấm tiệt, hay là không khuyến khích sử dụng tu tập thần thông. Tại vì nó là con dao hai lưỡi. Khi mình chưa dứt trừ được cái lậu hoặc, tức là cái thứ sáu, thì như vậy nếu mình có thần thông, cái bản ngã của mình nó còn, cái lòng tham của mình nó còn. Thành ra nếu mình biết cái tư tưởng của người khác, hay là nếu mà mình có khả năng được như vậy, thì mình sẽ lạm dụng, giống như Đề Bà Đạt Đa. Thấy chưa? Thành ra đó là cái lợi, và nó cũng là cái hại. Thành nếu mà mình không hiểu được các cái nguồn thức ăn, các cái năng lượng của nó như vậy, thì lát nữa đây mình sẽ đi tới nghiên cứu sâu hơn để làm sao mình ứng dụng nó vào trong tất cả các môi trường sinh hoạt. Dù cho nó là tập thể dục, dù cho là lễ Phật, dù cho nó là vấn đề giáo dục con cái, dù cho nó là vấn đề cuộc sống trong gia đình, vợ chồng, con cái với nhau, hay là vấn đề đối nhân xử thế, vấn đề luân hồi sanh tử cũng từ ở các loại thức ăn này mà ra cả. Nha. Thì trở lại mình nói, lấy ví dụ bây giờ mình đang chú trọng vào cái tầng năng lượng thứ nhất này, tức là mình chỉ lo làm sao làm tròn cái bổn phận một ngày 8 tiếng đi làm, nấu cơm nấu nước để lo cho cái thân vật lý của mình, đảm bảo một cuộc sống ổn định cho mình và cho gia đình mình. Mình không quá tham đắm, mình không để quá thiếu thốn, thì như vậy mình có thể duy trì được cái cuộc sống vật lý của mình, cái thân của mình tạm thời khỏe mạnh, và mình có khả năng tái sinh, hay là mình đang sống trong cảnh giới của nhân, của con người. Nhưng mà nếu giả sử như bây giờ một người nào đó mà người ta không có cần theo giờ giấc, không có điều độ, bất cứ lúc nào đói là ăn, bất cứ thấy thức ăn chỗ nào là ăn, không có phân biệt là thức ăn của người lớn, của người nhỏ, của mình hay của ta, của người khác, thì mình cứ bạ đâu ăn đó, bạ cái gì ăn cái đó, thì lúc đó mình trở về cái gì? Hả? Lúc đó có phải mình rớt xuống một tầng thấp hơn không? Tức là súc sanh. Tại vì con vật nó đói, lúc nào nó thấy cái gì là nó ăn cái đó, nó không cần biết tôn ti trật tự, nó không cần biết giờ giấc gì cả. Thấy không? Thành nếu mà khi mà mình lạm dụng cái thức ăn, mình không có điều độ, thì cho dù mình đang sống trong cảnh giới người, nhưng mà mình đang thực hành, hay mình đang theo cái sinh hoạt của bàn sanh, của súc sanh, thì như vậy cái ngay đời sống hiện tại mình đã đảm bảo không có được một cuộc sống khỏe mạnh rồi. Chứ đừng nói đó là cái nhân mình gieo cho cái cảnh tái sinh sắp tới của mình. Rồi, chẳng hạn như bây giờ cũng vậy. Nếu mà người ta không những đã ăn uống bừa bãi, đã ăn uống không có điều độ, mà mình còn tham hơn nữa, tức là mình ăn, khả năng của mình ăn được một, mình ăn xong một rồi mình còn muốn. mình còn muốn gom góp thêm, mình còn muốn lấn chiếm thêm, mình còn muốn đầu tư tích trữ thêm để dành cho tương lai, hay là mình ăn được có một đĩa cơm thôi, tức là một đĩa lưng thôi, nhưng mà mình ham mình lấy một cái dĩa cho thiệt đầy, tức là cái bụng mình chứa hết nổi rồi, thì như vậy chẳng khác nào mình đang rớt vào cái cảnh giới thấp hơn, là cảnh giới của ngã quỷ, quỷ đói. Tức là cái bụng của mình nó không chứa nổi mà mình muốn nhiều hơn cái khả năng của mình có thể có, phải không? Thì lúc đó mình đang sống trong cảnh giới người, nhưng mà mình đang thực hành cái cảnh giới của ngã quỷ trong đời sống hiện tại, cũng như đó là cái nhân để cho mình đi vào tái sanh trong cảnh giới ngã quỷ. Rồi sâu hơn một tầng nữa, tức là giả sử như khi mà con người ta có lòng tham mà nó vô chừng, nó vô đáy, tức là mình đã thỏa mãn của mình chưa đủ, mình còn muốn đầu cơ tích trữ, hay là mình muốn dành dịch thêm, mình muốn tích trữ thêm. Nhưng mà nếu giả sử có nhiều người đều có cái tâm niệm như vậy hết, thì nó sẽ tạo ra cái sự tranh chấp. Và do cái lòng tham, do cái sự không có chánh niệm, không do sự thiếu tu tập, thì như vậy khi con người có lòng tham thì phải đi đến tranh đấu. Thì nếu mà mình tranh đấu, mình muốn hãm hại, tức là mình muốn cái phần lợi phải về mình, cái phần nhiều phải về mình, thì mình sẽ tìm những cái thủ đoạn ha? Tức là mình phải tìm những cái thủ đoạn để mình tranh chấp, hay là mình hãm hại, mình đầu độc cái người kia, để cuối cùng mình sẽ thu gom được hết về mình. Thì lúc đó mình sẽ rớt vào cái cảnh giới thấp nhất, tức là địa ngục, tâm địa xấu xa, lòng tham vô chừng. Còn ngược lại, nếu giả sử như bây giờ mình thấy trong cái đời sống này mà bây giờ mình giảm bớt cái phần ăn uống, thì trước hết mình thấy được cái gì? Có phải cái thân vật lý mình nó nhẹ nhàng hơn không? Thấy không? Thì khi mình nói gì? Ăn nhiều thì ngủ nhiều, u mê. Còn khi tự nhiên mình ăn ít thì cái người mình, cái thân vật lý của mình nó sẽ nhẹ, cái thân sinh lý mình nó sẽ khỏe, và tự nhiên cái thân tâm lý của mình nó sẽ thăng hoa. Và mình càng giảm cái thân vật lý này, càng giảm cái thức ăn này nhiều bao nhiêu, thì nó càng thăng hoa lên cái này nhiều bấy nhiêu. Đó là một trong những nguyên nhân tại sao Đức Phật dạy người tu tam thường bất túc. Tức là khi mà mình ăn cái bao tử mình mà mình không thấy nó đầy, tức là mình ăn xong mình đứng dậy mà mình cảm giác như mình chưa ăn no, tức là mình đã chứa được 2/3 cái bao tử thôi. Thì thật ra đứng về mặt khoa học thì nó rất là khoa học, bởi vì cái bao tử của mình mà nếu mà mình ăn đầy nhất, nó không còn cái chỗ để cho nó nhào nặn. Nếu mà mình ăn đầy tới ngang đây thì như vậy nó còn khoảng 1/3 ở trên để nó co bóp. Và cái thứ hai á, là cái van này nó không bị hở ra, mình không có bị đầy hơi lên. Còn nếu mà mình ăn đầy nhất thì lúc đó cái bao tử mình nó cứng ngắc rồi, nó không có nhồi bát được. Và khi nó co lại cái thì tự nhiên cái này nó sẽ bật lên và mình sẽ bị đầy hơi, và nó sẽ hở cái này ra, và mình cứ bị đắng miệng, bị đầy hơi và bị nóng ra cái ngực, tại vì nó ép cái hơi đó lên trên phổi và trên tim của mình. Đó, thì đó là cái lý do tại sao Đức Phật dạy cho mình ăn là chỉ được ăn 2/3 cái bao tử. Và đồng thời khi mình ăn 2/3 cái bao tử thì như vậy cái năng lượng cung cấp cho cơ thể của mình nó chỉ có thể được khoảng 70-80% thôi. Thì như vậy 20% năng lượng, 20% calorie còn lại để đòi hỏi, để cung ứng cho cơ thể của mình làm việc, nó phải lấy từ đâu? Lúc đó bắt buộc nó phải đi tự tìm cái nguồn năng lượng của nó. Và khi tự tìm nguồn năng lượng của nó thì cơ thể mình nó rất thông minh nha. Thứ nhất là nó có thể nó đi vào trong ruột của mình, nó lục hết tất cả những cái con vi sinh, những cái con ký sinh, hay là những tế bào già, những tế bào bệnh, những tế bào bất thường, nó đốt, nó tiêu hóa. Bởi vì đó là những loại thức ăn toàn phần mà cùng năng lượng, cùng tần số với cơ thể mình. Nó không phải là những cái loại thức ăn nó đem từ ở ngoài vào, nó khác cái tần số, khác năng lượng. Do đó nó khó tiêu hóa hơn, nó khó hấp thụ hơn và nó phải bài tiết nhiều hơn. Nó lãng phí năng lượng của nó, lãng phí thời gian của nó. Đấy chưa? Thành ra lúc đó cơ thể mình, hệ miễn dịch của mình phải rất là thông minh. Nó đi, nó lựa hết tất cả những cái đó và nó thiêu hủy, nó đốt đi để nó cung cấp năng lượng lại cho nó. Thứ hai nữa là nó bắt đầu nó vào trong kho, nó lấy hết tất cả những cái dự trữ, những cái mô béo, những cái nơi mà không cần thiết, nó đốt lên, nó cung cấp. Và cái thứ ba nữa là nó bắt đầu nó đi lên tầng cao, nó đi lên tầng cao. Thành ra lúc đó tự nhiên cái thân vật chất của mình nó sẽ nhẹ, và cái thân tâm linh, cái thân tâm lý của mình nó sẽ được thăng hoa lên. Là tại vì lúc đó cái năng lượng nó sẽ sử dụng từ các cái nguồn ở trên đó. Thì mai mốt mình sẽ nói đến thêm cái phần thứ hai là cái phần mặc và cái phần ngủ, tức là trong cái tam thường bất túc, tức là ăn mặc ngủ đó. Thì tại sao Đức Phật nói là tam thường bất túc, và nó có lý do của nó như vậy. Thành ra khi mà mình giảm bớt cái phần thức ăn thô này bao nhiêu thì cơ thể của mình nó càng khỏe mạnh, nó càng thăng tiến về cuộc sống tâm lý và tâm linh của mình. Rồi đồng thời bây giờ mình nhìn vào trong cái con đường tiến hóa cũng vậy, tức là mình thấy mình đang ở trong cảnh giới của dục giới, mình đang ở trong cảnh giới của dục giới. Thì trong cảnh giới của dục giới mình có thiên long bát bộ, và có những cảnh giới, chẳng hạn như khi mình xả bỏ cái xác thân này thì mình thường gọi là gì? Thân trung ấm, hay gọi là hương linh. Mấy người mình thờ cúng đó, thấy chưa? Ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè của mình khi mất cái thân vật lý này đi thì người ta sẽ còn cái thân trung ấm trong vòng 49 ngày. Thì lúc đó mình gọi là hương linh, tức là lúc đó người ta đâu còn ăn bằng cái tầng năng lượng này nữa, và người ta ăn bằng cái mùi hương, phải không? Và cũng như mình đã học thiên long bát bộ rồi, trong thiên long bát bộ cũng vậy, thiên long bát bộ cũng có những cái loại chúng sanh mà sống bằng gì? Sống bằng âm thanh, âm nhạc. Có người có cái chúng sanh sống bằng mùi hương đó. Thành ra trong thế giới này, thế giới của cõi dục giới này, là mình thấy rằng khi mình còn cái thân vật lý cũng vậy, và khi mình mất cái thân vật lý cũng vậy, tức là nó sẽ bắt đầu nó thăng tiến lên dần. Và người ta có thể sống bằng cái mùi hương, bằng cái âm thanh, và thậm chí bằng cái màu sắc. Rồi bây giờ bắt đầu lên một cái tầng cao hơn nữa, tức là của cái này á, là bắt đầu sắc giới vừa, tức là sắc giới cũng sử dụng cái màu sắc, cái âm thanh. Rồi lên tới vô sắc giới ha. Vô sắc giới thì lúc đó người ta chỉ còn sống bằng cái tư tưởng thôi, cho đến khi nào lên tới cái cảnh giới của tứ không, tứ thiền, thì người ta sống trong cái vô thức, trong cái thiền định. Thành ra cái dục cũng vậy, mình thấy cái dục của cảnh giới dưới này nó thô phù, giống như các loại súc sanh. Con người mình thì nó kín đáo hơn, nhưng mà mình vẫn còn có sự giao hợp tương giao giữa nam và nữ, có sự xúc chạm của thân vật lý. Nhưng bắt đầu lên tới cảnh giới của chư thiên thì người ta bắt đầu cái dục của người ta nó cũng vi tế hơn, tức là chỉ cần chạm tay nhau hay thậm chí chỉ cần nhìn ngó nhau là người ta đã thỏa mãn. Và càng lên tầng cao đến thế này thì hoàn toàn không còn cái dục nữa, cái dục thô nữa. Thành ra tất cả các loại thức ăn nó sẽ ảnh hưởng từ cái đời này cho tới cái quá trình tiến hóa của mình hay là quá trình tu tập của mình đi lên. Thành ra nếu mình muốn xác định hay là nếu mình muốn đầu tư thì mình phải hiểu được cái nguyên lý của nó. Và khi mình đầu tư những cái gì mà mình đầu tư trong hiện đời thì mình có cái nhân cái quả trong hiện đời, và mình cũng có cái nhân cái quả cho tương lai. Nếu mà mình không hiểu được cái này và mình sử dụng lạm dụng thì nó sẽ ảnh hưởng không những trong đời sống hiện tại và nó sẽ ảnh hưởng trong đời sống tương lai của mình. Rồi một điểm nữa, hồi nãy giờ mình đang nói tới thức ăn không thôi, nhưng mà bây giờ nó không phải chỉ có ảnh hưởng trong môi trường thức ăn. Chẳng hạn như bây giờ mình đi làm một ngày 8 tiếng là mình đủ chi phí để cho nhà cửa, ăn mặc, xe cộ, mọi cái chi tiêu trong cuộc sống. Nhưng mà nếu bây giờ mình thấy người bạn bè của mình mới mua được cái xe mới, phải không? Bây giờ mình biết rằng mình phải có cái xe mới đó vì mình tham, mình thích cái xe mới đó. Và bây giờ mình muốn có cái xe mới đó thì phải làm sao? Phải làm thêm 4 tiếng nữa hay là 6 tiếng nữa. Nhưng mà ít nhất mình còn có khả năng thực thi. Thì như vậy là cũng giống như đây, tức là thay vì mình làm một ngày 8 tiếng, mình còn có thời gian để mình nghỉ ngơi, còn có thời gian để mình thăng tiến cái cuộc sống tâm linh của mình. Nhưng nếu bây giờ vì cái sự vướng mắc, vì cái lòng tham để mà có được một cái nhà mới hay cái xe mới, bây giờ mình phải ráng làm thêm 4 tiếng, 6 tiếng để cho mình sắm được cái nhà mới hay cái xe mới, thì như vậy mình dành thời gian cho cái này nhiều và mình mất đi cái thời gian cho cuộc sống tâm linh của mình, cho cái thân sinh lý và thân tâm lý của mình. Thì như vậy tự nhiên mình sẽ rớt xuống với một cảnh thấp hơn, tức là mình nên làm như trâu như ngựa, thấy chưa? Tức là mình làm, mình vất vả cho cái thân của mình, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng để mình thỏa mãn cái gì? Cái lòng tham hay là cái bản ngã của mình. Nhưng mà ít nhất mình còn có khả năng sau vài ba tháng, sau vài ba năm mình mua được cái xe mới hay cái nhà mới. Còn ngược lại cũng có một số rất nhiều người, tức là mình thấy người ta có cái xe mới, có cái nhà mới, mà khả năng của mình, chẳng hạn như bây giờ mình là một cái người làm lương cao, bây giờ mình có thể làm thêm 4 tiếng hay 6 tiếng trong vòng vài ba năm mình sắm được cái xe mới hay cái nhà mới. Nhưng còn có những người mà bây giờ làm lương thấp, con cái đông hay là bệnh hoạn, cha mẹ bệnh hoạn, tức là mình có quá nhiều thứ để mình phải chi phí, rồi khả năng làm việc của mình có giới hạn, đồng lương mình có giới hạn, nhưng mà mình vẫn bị cái lòng tham, cái vô minh của mình nó che lấp hay nó lôi kéo, và mình muốn đi làm thêm, thậm chí là mình làm đến 2 job, tức là làm ca ngày ca đêm, một ngày 12 tiếng, 16 tiếng, để mong rằng mình có đủ, mình có thêm tiền để mình mua cái xe mới hay cái nhà mới. Nhưng mà cho dù mình có làm cật lực, cho dù mình có làm cật lực đi chăng nữa, cuối cùng 5 ngày qua tháng lại chỉ có sức lực hao mòn cạn kiệt, nhưng mà mình vẫn không có khả năng để dành tiền để mua được cái nhà mới hay cái xe mới. Thì ngay lúc đó chẳng khác nào mình đang rớt vào cảnh giới của ngã quỷ.
À,
Thành ra nếu mà mình thấy được các cái tầng năng lượng, các cái loại thức ăn này, mình có thể quan sát áp dụng vào trong tất cả mọi khía cạnh. Cũng như khi mà mình nghiên cứu cái tầng này, nãy mình nói cái tầng nó càng cao bao nhiêu, cái năng lượng nó càng mạnh bấy nhiêu. Mình đã thống nhất được cái đó rồi. Tức là cái tầng năng lượng này càng cao bao nhiêu thì cái công năng của nó càng mạnh mẽ bấy nhiêu, càng kinh khủng bấy nhiêu. Nhưng mà xin thưa mình phải để ý một điểm này nữa. Mình đang sống trong thế giới tương đối. Chỉ khi nào anh đạt được tới cái trạng thái tới đỉnh này và anh thoát, anh nhảy một bước để vào trong cái khoảng này, không còn bị vướng mắc, không còn bị dính mắc, thì anh mới tự do tự tại. Còn nếu không, tới đây mình vẫn bị nó kéo trở về trong cảnh luân hồi này, bị chi phối bởi cái quy luật của vũ trụ tạo hóa. Thành ra ở đây mình đang trong cái quy luật tương đối của vũ trụ. Hai mặt, mặt phải càng lớn bao nhiêu thì mặt trái lớn bấy nhiêu. Giả sử như bây giờ mình ăn một cái loại thức ăn cũ, thức ăn có chất độc, giỏi lắm mình bị ói mửa, bị đi tiêu chảy, đau bụng một ngày hai ngày nó hết. Nhưng mà hồi nãy mình thấy lên cái tầng thứ hai này, tức là thức ăn qua năm giác quan của mình, mình có thể mình thấy rằng ở đây các anh chị nào đi vượt biên chưa? Khi mình đi vượt biên, mình có thể mất nguồn thức ăn, hết nguồn thức uống, phải không? Nhưng mà tại sao mình vẫn sống được? Thứ nhất, mình nhờ hấp thụ hơi ẩm trong không khí qua làn da, do đó mình đỡ khát nước. Tức là mình đi qua tầng thứ hai này, phải không? Thứ hai, mình nhờ nhìn thấy trời xanh, biển xanh, mình vừa cảm nhận được cái gió mát, mình thấy được sự sống, mình nghe được tiếng chim hót, mình nghe được tiếng sóng vỗ. Tức là mình nhờ những cái năng lượng của âm thanh, của màu sắc, của hơi ẩm để mà nó tiếp sức cho mình qua cái tầng thứ hai này. Và đồng thời cái tầng thứ ba nó cao hơn, nó mạnh hơn, mình còn nhờ thêm một cái nữa, tức là cái hy vọng, phải không? Tức là cái hy vọng. Nếu mà mình thấy rằng mình mất hy vọng, tức là lúc đó mình vẫn có cái môi trường này cung cấp năng lượng cho mình, nhưng mà đùng một cái sau 3 ngày, 5 ngày mà mình mất hy vọng, tự nhiên có mình kiệt, mình chết. Đi trong rừng cũng vậy, đi sa mạc cũng vậy, và thậm chí trong chiến tranh Việt Nam ở miền Bắc cũng vậy. Người ta treo một cái gói quạt cưa, treo một gói cát thôi, nhưng mà cả gia đình có thể sống được ngày này qua tuần kia. Nhưng mà khi khui cái gói đó ra, thấy nó không phải là gạo, không phải là cơm, mà nó chỉ là một nắm cát, một nắm tro, là cả gia đình chết ngay lập tức. Chỉ vì người ta sống nhờ cái tính, cái này, phải không? Và bây giờ mình đem vào cuộc sống, mình đem vào cuộc sống thường nhật của mình đây cũng vậy. Tức là mình thấy chẳng hạn như nếu những anh chị nào mà còn nhớ lại cái tuổi thiếu thời của mình, khi mình bắt đầu yêu, khi mình bắt đầu đi vào học đại học hay trung hay là cao đẳng, hay là khi mình mới bước chân qua đây, phải không? Tức là mình nhờ cái gì, chẳng hạn như khi mình bắt đầu cái tuổi dậy thì mình bắt đầu biết yêu, chỉ cần một câu nói, một cái nhìn, một cái sự gặp gỡ của người bạn của mình thôi là có khi có năng lực. Trăm sông cũng lội qua và ngàn đèo cũng vượt tới. Mình lên tới cái tầng này, tức là mình có thể vượt qua hết tất cả mọi chướng ngại, thấy không? Tức là chẳng hạn như giờ mình thấy rằng mình qua đây mình cần để thời gian, mình bỏ hết ăn hết ngủ để mình học hành, để mình thi đậu, để mình có một công ăn việc làm, hay là mình có một cái hoài bão gì lớn, mình cũng nhờ cái này, thấy chưa? Rồi bây giờ vào đường tu cũng vậy. Tức là có biết bao nhiêu người, người ta nhập thất, không ăn không uống, nhưng mà cũng vậy, tức là người ta hấp thụ cái năng lượng trực tiếp từ vũ trụ qua cái âm thanh, qua màu sắc, qua hơi nước, Rồi nhờ cái sự tĩnh tâm, nhờ cái sự an định về tâm hồn, về cái niềm tin mãnh liệt, tức là tất cả những cái đó nó nuôi sống cho người tu, cho những người nhập thất. Thì đó là mình đang nói cái chiều tích cực, phải không? Nhưng ngược lại cái chiều tiêu cực cũng vậy, càng cao bao nhiêu càng nguy hiểm bấy nhiêu. Và cái này nó ứng dụng cho cả mình và cho cả vấn đề giáo dục con em của mình. Tại vì ngày xưa khi mà đầu tiên năm cái giới căn bản của người Phật tử, bốn giới đầu sát, đạo, dâm, vọng được coi là giới chính, phải không? Còn cái giới thứ năm là giới rượu, được gọi là giới phòng ngừa. Nhưng mà xin thưa, ngày xưa chỉ mới có một thứ rượu thôi mà Đức Phật phải đưa nó vào gọi là giới ngăn ngừa. Bởi vì khi mà phạm cái giới này rồi là bốn giới kia phạm hết đủ, thấy chưa? Nhưng mà ngày hôm nay mình không phải chỉ có rượu, ngày hôm nay cái độc tố của mình còn có cần sa, heroin, ma túy, rồi phim ảnh, báo chí, từ trường, âm nhạc, âm thanh, đủ thứ hết. Thành ra bây giờ mình mới hiểu tại sao khi mình đi vào nghiên cứu cái này, nếu mà hồi nãy mình thấy mình có thể sống sót được bằng cái này, bằng cái này và bằng cái này, nó mạnh đến như vậy, thì bây giờ khi mình đi ngược chiều nó cũng vậy, mình càng bị rớt vào cái tầng cao bao nhiêu thì nó càng nhận mình sâu bấy nhiêu, nó càng hủy hoại lớn bấy nhiêu. Lấy ví dụ như bây giờ mình ngồi mình xem phim ảnh, mình thấy mình có thể luyện chưởng, hay mình có thể coi phim tàu, phim bộ, mình có thể ngồi đánh bài, phải không? Mê mệt, lúc đó mình không thấy gì cả. Nhưng khi mình buông ra rồi thì cơ thể suy nhược, thân tàn ma dại. Còn nếu mà nói với các em, tức là chẳng hạn như bây giờ mình thấy phim, ảnh, sách, báo, tất cả những cái hình ảnh, âm thanh, cái người mà nghe, bây giờ mình nghe quá nhiều nhạc kích động, hay là có người thì lại thích nghe những cái nhạc ủy mị, sầu bi, đau khổ, thì tất cả những đó nó đều ảnh hưởng. Cái người đang bị trầm cảm mà nghe những cái bản nhạc mà nó có cái khẩu là tại sao? Là tại vì nó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cái người mà đang rầu rĩ thì người ta không thể nghe cái nhạc vui được, và tại vì cái tần số người ta đang ở vậy. Và vì vô minh, không có cái người dẫn dắt để cho người ta cắt cái đó đi, thay đổi cái từ trường, cái tần số, thì do đó người ta đi tìm những cái tần số đó để nó ngang nhau, và lúc cuối cùng nó sẽ nhận chìm mình sâu hơn. Còn cái người mà đang bị kích động thì cũng vậy, cái tần số của người ta là đang căng thẳng, đang kích động, thì nếu mà không có được cái người này mà dẫn dắt cho người ta ra khỏi cái từ trường, cái tần số đó, thì người ta lại đi vào trong những cái băng nhóm nó phải ngang tần số với nhau. Thành cuối cùng nhờ cái năng lượng đó nó lại tiếp tục nó nuôi dưỡng, thành ra mình trong cái vòng luẩn quẩn, và đó là cái vòng luân hồi. Thì cũng vậy, âm nhạc, sách báo, phim ảnh đều nằm trong cái tầng thứ hai này cả, kể cả nói chuyện phone, kể tất cả những cái bệnh lý bây giờ của mình đều qua cái tầng này hết, nhưng mà nó vẫn còn thấp. Đến cái tầng này mình nói hồi nãy, nếu mà khi mình gặp người yêu, khi mình có một cái hoài bão, một cái lý tưởng, mình có thể bỏ ăn, bỏ ngủ, mình có thể phấn đấu, hy sinh hết tất cả, sống nhờ cái lý tưởng, nhờ cái tình yêu. Nhưng mà cũng cái người đó ngày hôm trước là thiếu người ta, mình sống không được. Nhưng mà cũng cái người đó bây giờ một câu nói, nàng nói nhẹ, hay là gặp mặt không nhìn, là người ta có thể hủy hoại cả tấm thân của người ta, và bao nhiêu người phải tự tử vì thất tình, hay là bao nhiêu người đã phải tự tử vì cái lý tưởng của mình bị đổ vỡ. Đó, thành ra cái tầng nó càng cao nó càng có sức hủy hoại mạnh. Cũng giống như mình thấy lên tới cái tầng bậc trên cùng này là cái cuộc sống tâm linh của mình. Nếu mình có được một cái tôn giáo, một cái tín ngưỡng chân chính, thì nó giúp cho mình thăng hoa, nó giúp cho bao nhiêu người lợi lạc, Nhưng ngược lại, nếu mình có một cái niềm tin mà cuồng tín thì nó sẽ hủy hoại mình, đồng thời nó sẽ hủy diệt cả hàng trăm hàng triệu người đối với những tôn giáo cuồng tín. Thấy chưa? Thành ra đây là con dao hai lưỡi. Bởi vì mình đang sống trong thế giới tương đối, thành ra trở lại vấn đề là mình đừng bao giờ bị kẹt vào bất cứ một cái học thuyết nào, một cái chủ thuyết nào hay là một cái gì cả. Nếu khi mình làm mà mình không hiểu hay là không lắng nghe bản thân mình để mà điều chỉnh, thì thuốc độc nó có thể thành thuốc cứu người, mà cái thuốc bổ nó có thể thành thuốc độc. Giây phút trước nó là thuốc bổ, nó là thuốc cứu người, nhưng chỉ giây phút sau là nó trở thành thuốc độc. Con dao mình bén, mình cắt nó rất ngọt ngay giờ phút trước, nhưng một giây phút sau mình thất niệm là nó sẽ làm cho cái vết cắt của mình sâu và máu chảy linh láng. Cái xe của mình mạnh, mới, chạy tốc độ rất nhanh, nhưng mà nó giúp cho mình khi mình cần đi đến đích trong một khoảng thời gian ngắn, trong khi mình cần những việc gấp rút. Nhưng ngược lại, nó cũng sẽ gây một cái tai nạn kinh khủng khi mình chỉ cần sơ sót một tí xíu, mình có thể mất mạng, hay là mình có thể làm tổn thương bao nhiêu người với một cái xe có tốc độ nhanh, có cái power mạnh. Cũng vậy, thành ra tất cả mọi pháp trong thế gian đều là hai mặt. Thậm chí như cái thiền định hồi xưa mình nói cũng vậy. Khi mình biết cách sử dụng để mình đưa cái năng lượng mình lên, để nuôi dưỡng quân bình trở lại lục phủ ngũ tạng của mình, và nó đẩy lên tới trên này để nó nuôi dưỡng não bộ của mình, làm cho tuệ giác phát sinh và mình được giải thoát. Nhưng nếu mà mình không biết cách và mình ngồi không đúng vị trí, hay là mình ức chế nó quá độ, thì cuối cùng năng lượng thay vì nó bị rút xuống mặt đất trở về với đất mẹ, bây giờ nó dồn lên và nó không lên được tới trên này thì gì? Nó sẽ áp thành cái áp lực và nó phá lục phủ ngũ tạng của mình. Thấy chưa? Thành do đó có những người người ta sợ, người ta nói là tu thiền điên. Không phải điên gì hết trơn, là tại vì thứ nhất là người ta ức chế nó quá, hay là người ta mong cầu nó nhiều quá. Mong cầu là gì? Thay vì bây giờ mình được cái này xong rồi lên đây, lúc đầu mình thấy cái tâm của mình vọng tưởng, bây giờ mình muốn cho mình đè nó xuống, cho nó không còn vọng tưởng và mình ngồi mình kềm chặt. Hay là mình mong muốn mình chứng được cái quả này, mình gặp được cái người kia, mình làm sao mình phải cầu thấy được Phật, thấy Thánh, thấy hào quang, tức là mình có cái sự mong cầu. Và tất cả những cái mong cầu đó đều là những cái ảo giác, và cuối cùng tự mình hại mình, chứ ngoài ra không có ai vào đây cả. Và cái nguyên lý là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tại sao người mình thường có cái câu, tức là hòa vô cái gì? Dạ. Lý do là tại vì khi mà mình có được cái việc thiện, khi mình có được cái việc tốt lành, mình ít khi có được cái tâm hoan hỷ, mình ít khi có được cái tâm chia sẻ với người khác. Do đó nó tán mất cái năng lượng đi, và nó sẽ không đủ năng lực để chiêu cảm trở lại những cái tốt lành của mình. Còn ngược lại, khi mà mình có những cái đau khổ, những cái xấu, những cái bất an, những cái bất như ý, thì thường là mình bị trói, mình bị nhốt tù trong cái tư tưởng, trong cái tần số đó. Và khi đó thì lúc đó tự nhiên mình đã bao bọc xung quanh mình là một cái từ trường, bằng những cái suy nghĩ, bằng những cái bị trói buộc đó, và tự động nó sẽ chiêu cảm tới tất cả những cái từ bên ngoài vũ trụ, tất cả những cái từ nghiệp quá khứ của mình nó trở về. Thành ra lúc đó nó đến. Thành ra nếu mà mình không hiểu, mình không biết cách tu để mà chuyển nghiệp, thì mình có nói là tu nó đổ nghiệp, nhưng mà thật ra nó không phải đổ. Tại vì mình chiêu cảm. Thành ra bốn cái loại thức ăn này khi mình biết ứng dụng vào trong cuộc sống của mình thì mình thấy nó ảnh hưởng đến tất cả các cái lĩnh vực. Bây giờ mình lấy một cái ví dụ khác mà mình sẽ chuẩn bị học tới là cái vấn đề tập thể dục ha. Cái vấn đề tập thể dục cũng vậy, khi mình biết áp dụng cái này vào trong vấn đề tập thể dục, mà bây giờ mình lấy một cái động tác tập thể dục đơn giản nhất là cái lễ Phật. Nếu giả sử như khi mà mình lễ Phật mà mình chỉ đứng lên quỳ xuống, đứng lên quỳ xuống như một cái máy, thì dĩ nhiên nó cũng có tác dụng tốt, tức là lúc đó nó được cái tầng thứ nhất này thôi, là mình làm cho cơ bắp mình hoạt động y như mình tập thể dục. Thay mình đưa tay ra qua lại lên xuống thì giờ mình phải đứng lên quỳ xuống, đứng lên quỳ xuống giống như mình tập thể dục. Nhưng nếu mình biết kết hợp được cái tầng thứ hai vào, tức là mình theo dõi cái hơi thở của mình và cái động tác lên xuống của mình đều đặn, tức là chẳng hạn như khi mình gấp người xuống thì cái ngực của mình nó ép lại thì mình thở ra, khi mình đứng lên tức là cái ngực mình nó giãn ra thì mình hít vào, tức là lúc đó hơi thở và động tác của mình nó nhịp nhàng với nhau, là mình phối hợp được giữa cái sinh lý và cái vật lý, thì mình bắt đầu giống như những người người ta tập tài chi, phải không? Người ta theo dõi hơi thở và động tác của người ta. Và nếu mình bắt đầu kết hợp được cái tầng thứ ba vào, tức là mình đưa cái sự tỉnh giác, cái sự nhận biết của mình theo cái câu niệm Phật hay là theo cái danh hiệu của vị Bồ Tát, lúc mà mình bắt đầu đưa tay lên mình hít vào, mình gập người xuống, bắt đầu ép lại, mình thả ra, tức là từng động tác, từng cử chỉ của mình đều theo dõi rõ ràng, biết rất rõ và kết hợp được với cái tâm của mình, thì lúc đó là mình đi được ba tầng: tâm lý, sinh lý và vật lý với nhau. Thấy chưa? Và cuối cùng khi mà mình cứ tiếp tục mình làm như vậy một thời gian thì ba cái này nó sẽ hòa nhập được với nhau và thêm cái gì? Cái tâm linh của mình. Lúc bấy giờ là mình đã phối hợp nó được vào nhuần nhuyễn và mình nhờ cái năng lượng tương ưng của ba cái thể này với nhau lại. Lúc đó mình đã bắt đầu mình xả được cái nghiệp của mình. Thấy không? Thành ra khi mà mình lại sám hối theo cái cách này là mình vừa y như là một phương pháp tập thể dục, vừa như là một cái phương pháp tập khí công, nó vừa như là một cái phương pháp tập nội công và xả nghiệp. Tại vì lúc đó tâm của mình hoàn toàn nhất tâm, không còn bị vọng tưởng nữa, thì đâu có khác gì mình ngồi niệm Phật hay là mình ngồi thiền định đâu. Và thêm một cái nữa là nhờ cái sự tương ưng, tại vì ba cái này nó đã hòa nhập lại một, và cái tầng năng lượng của mình lúc đó nó tương ưng với tầng năng lượng, tức là mình và vũ trụ hay mình và chư Phật, chư Bồ Tát là nằm trong cùng một thể. Và lúc đó mình được giải những cái nghiệp của mình ra. Thành ra kết hợp bốn tầng năng lượng này lại với nhau thì thật ra lúc đó mình làm hoàn toàn nhất tâm, mình có thể mình lễ Phật 100 cái, 200 cái hay 300 cái mình hoàn toàn không thấy mệt mỏi. Tại vì sao? Tại vì hơi thở đều đặn, cử động nhịp nhàng, tâm của mình không phóng ra, năng lượng của mình được duy trì. Và càng thêm nữa, tức là mình tiếp thêm được, nhận thêm được cái năng lượng, cái từ trường tương ưng của chư Phật, chư Bồ Tát. Và đồng thời cái nghiệp của mình nó giải bớt ra, tức là cái nặng nó ra và cái nhẹ nó vào, nó tiếp sức cho mình. Thì như vậy nếu mà đại chúng làm được cái chuyện này đều đặn thì mình sẽ thấy được, tức là ai có về thực tập thì sẽ thấy bệnh hoạn nó tiêu trừ, nghiệp chướng nó tiêu tan và sức khỏe nó thăng tiến, tự nhiên cuộc sống tâm linh của mình nó sẽ thăng tiến. Thì đó là mình mới lấy cái ví dụ một cái động tác tập thể dục căn bản là lễ Phật. Còn ngoài ra tức là mình có thể sử dụng, ứng dụng nó vào một cái khác. Cái người thích làm yoga thì mình tập yoga, cái người thích tập thái cực quyền thì mình vẫn đi thái cực quyền, miễn là làm sao mình áp dụng được các tầng năng lượng này nó phối hợp với nhau nhịp nhàng. Thì lúc đầu mình chưa quen, mình có thể phối hợp từng cặp lại với nhau. Rồi khi mình quen cặp này, bắt đầu mình thêm một cái yếu tố này, và cứ từ từ như vậy mình hôn tập thì mình sẽ đi lên.